Lá thư thứ 21, lời khuyên song thân. Niệm Phật có 10 đại thiện lợi. Kính cha má, người niệm Phật hưởng được 10 đại lợi ích sau đây. 1. Ngày đêm thường được tất cả chư thiên đại lực thần tướng ẩn thân gia hộ. 2. Thường được Đức Quan Thế Âm và 25 vị đại Bồ Tát hộ trì mãi mãi. 3. Thường được chư Phật ngày đêm hộ niệm, Phật A-di-đà phóng quang nhiếp thọ. 4. Tất cả ác quỷ, dạ xoa la sát đều không thể hại mình được, không bị trúng độc xà, độc dược. 5. Không thể bị hại bởi lửa, nước, oán tặc, đau binh, gươm giáo, gông cùm, lao ngục, hoạn tử. 6. Nếu có tội chướng ác nghiệp, niệm Phật sẽ dần dần tiêu diệt, tăng trưởng phước nghiệp. 7. Ban đêm có chiêm bao thì tốt lành, hoặc thấy thân kỳ diệu sắc vàng của Phật A-di-đà. 8. Tâm thường hoan hỷ, nhan sắc tươi nhuận, khí lực đầy đủ, làm việc gì đều được kết quả tốt đẹp. 9. Thường được tất cả nhân dân ở thế gian cung kính, bái lễ như kính Phật vậy. 10. Đến khi gần mệnh chung, tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện tiền, Tây phương tam thánh kim đài tiếp dẫn vãng sanh tịnh độ, hoa sen hóa sanh, thọ diệu lạc thù thắng. Thanh tịnh niệm Phật thì tự nhiên được 10 điểm lợi trên, tuy nhiên phải nhớ kỹ hai chữ tự nhiên và thanh tịnh. Tự nhiên là không phải mong cầu, người mong cầu thì không phải là tự nhiên, vì mong cầu thì tâm không thanh tịnh, một khi tâm không thanh tịnh thì mở ngõ cho tà khí xâm nhập. Vô tình pháp tu thì chánh, mà ý niệm sai lệch, thành ra là tà. Điều thứ tư nói, tất cả ác quỷ dạ xoa la sát, không thể hại người niệm Phật, oan gia trái chủ đâu thể đòi nợ được. Chính vì thế mà chúng mới sợ hành giả niệm Phật, lo sợ chúng ta có công phu đắc lực. Cho nên người mới khởi tu niệm Phật, công phu đắc lực, ban đầu thường bị chúng tới phá đám. Phá bằng cách nào? Chúng giả người thân yêu, giả Bồ Tát tới dụ khị mình, đôi khi chúng có thể giả dạng luôn cả Phật để làm cho mình đắm say vào đó. Một khi đã thích vào đó rồi, thì nó sẽ hướng dẫn mình đi tới chỗ sai đường lạc lối, mất phần vãng sanh. Điều thứ bảy nói, chim bao thì thấy điềm tốt, thấy thần kỳ diệu sắc thân Phật A-di-đà. Đây là quả báo tự nhiên của tâm đã được thanh tịnh, chứ không phải đêm đêm cầu nguyện thấy được Phật, thấy được điềm lành. Người niệm Phật không nên cầu xin những thứ lợi lạc tầm thường, mà đành bị mất phần giải thoát, vì đây là lòng tham luyến trần tục. Niệm Phật chỉ để cầu nguyện vãng sanh Tây phương tịnh độ. Nguyện vãng sanh tịnh độ không phải là lòng tham, mà là cái tâm nguyện Bồ đề, cái nguyện vô thượng Bồ đề để thành Phật cứu độ chúng sanh. Trong kinh Vô Lượng Thọ, ở phẩm Tam Bối Vãng Sanh, thượng trung hạ phẩm, Phật dạy đều phải giữ một nguyên tắc là phát Bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật và nguyện sanh Bỉ Quốc. Phật đưa ra ba vấn đề rõ rệt: một là phát Bồ đề tâm, hai là một lòng trì danh niệm A Di Đà Phật, ba nguyện vãng sanh tịnh độ. Phật không bao giờ dạy cầu thấy Phật, cầu thấy điềm tốt, cầu Bồ Tát ứng hiện. Nếu thường xuyên thấy Phật, Bồ Tát xuất hiện, thấy tiên thánh hạ cơ chỉ điểm, xưng tên lung tung, đó là do vọng tưởng sinh ra, chắc chắn là giả. Cho nên bà con, cô bác, anh chị em, ai thường có những hiện tượng này phải chấm dứt đi. Người chân thành niệm Phật tự nhiên hưởng được 10 điều đại lợi trên. Cầu mong là tham lam. Phật dạy tham sân si là ba chất độc phải bỏ. Mình vô ý lại cố gắng phát triển lòng tham thì sai lệch cách tu hành. Cho nên niệm Phật không được cầu cho mình khỏe mạnh, sống dai, tai qua nạn khỏi, vì nó tự nhiên đã có rồi. Nếu nguyện như vậy vô tình thay vì được cả 10 điều thì nay chỉ còn lại có 1 điều, nhưng sau cùng cũng bị mất hết vì không có được sự cảm ứng đạo giao, không được sử dụng câu Phật hiệu để luyện khí luyện thần. Người nào ham thích thần thông lợi dụng câu Phật hiệu để cho thần khí được khai thông chứng đắc thần thông biến hóa, chắc chắn sẽ bị điên loạn hoặc tàn hại cuộc đời. Những người ham mê năng lượng siêu hình, muốn tiếp nhận nhiều từ trường vũ trụ, dùng câu Phật hiệu để khai mở luân xa, tăng cường điển lực, phát triển nhân điện, nếu không chấm dứt, không thể có kết quả tốt, nếu không nói là tự hại mình. Phát Bồ Đề Tâm nghĩa là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Muốn độ tận chúng sanh thì tự mình phải thành Phật trước đã. Chưa thành Phật, chưa thể độ tận được chúng sanh. Muốn thành Phật, cần phải vãng sanh Tây Phương. Cho nên, chỉ cần chí tâm phát nguyện vãng sanh tịnh độ là đã bao hàm ý nghĩa cao cả, phát tâm vô thượng Bồ Đề, y giáo phụng hành theo lời Phật dạy rồi vậy. Còn điều thứ hai là chân thành niệm Phật. Niệm Phật không được hồ nghi, không được xen tạp những niệm khác, đừng để gián đoạn câu niệm Phật trong tâm. Người niệm Phật thì cứ niệm Phật, tâm tâm niệm Phật, ý ý tưởng Phật, trong lòng cứ nghĩ tới Phật là được. Niệm Phật thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đừng chạy ra ngoài. Miệng niệm Phật, niệm rất rõ ràng. Dù niệm thầm cũng phải rõ ràng, tai lắng nghe từng tiếng mình niệm. Miệng niệm ra, tai nghe vào, cứ thế tâm sẽ nhiếp vào đó thì tự nhiên thành tựu tất cả. Vì thế, niệm Phật muốn cho nhất tâm bất loạn thì không cần cầu nhất tâm bất loạn thì mới được nhất tâm, còn cầu xin cho nhất tâm bất loạn thì tâm bị loạn liền. Tương tự, không cần cầu giải nạn, không cần cầu chứng đắc, không cần cầu người ta kính trọng, không được cầu thấy Phật. Vì tất cả những thứ này tự nhiên sẽ có khi công phu tốt, tâm thanh tịnh. Cứ một lòng tin tưởng vững chắc như vậy là được. Chỉ cần nên nhớ một điều là trong nhiều đời nhiều kiếp mình gây nợ máu quá nhiều. Bất cứ người nào cũng có oán thân trái chủ bám sát theo bên. Oán thân trái chủ này có thể là hữu hình hoặc vô hình, là người thân, con cái, là bạn bổn đạo tu hành, vân vân, mà chúng ta không hay biết. Người niệm Phật cần phải hồi hướng công đức cho oán thân trái chủ. Có như vậy đường tu hành sẽ được êm xuôi. Thưa cha má, đúng ra thư này con viết tiếp thư trước còn đang gian dở, nhưng con đành phải trở lại vấn đề thực hành pháp niệm Phật để cho cha má, bà con, anh chị em chỉnh đốn lại cách hành trì, thì 10 điều thiện lợi của sự niệm Phật sẽ chắc chắn được. Biết bao nhiêu người tâm tình thanh tịnh niệm Phật một thời gian ngắn được an nhiên vãng sanh. Xưa nay có rất nhiều chuyện vãng sanh như vậy, nhưng con ít khi kể những chuyện xảy ra xa xưa, mà thường kể những chuyện mới đây, những chuyện có thể làm chứng được. Ví dụ như tháng 6 vừa rồi, khi con về thăm cha má, thì căn nhà của con mở cửa cho một anh mà cha của ảnh mới vãng sanh vừa xong thất tuần. Bác đó là người Việt Nam, nhưng chuyện này ở Úc còn xa. Con xin kể hai mẫu chuyện ở ngay quê nhà mình, mới đây thôi cho cha má nghe. Chuyện thứ nhất, do anh Hai Nhung kể lại. Ở xã Nhân Thọ vừa rồi, có một người không đau bệnh gì cả. Ông ta nói với nhiều người rằng, vài ngày nữa tôi chết đó. Thế là vài ngày hôm sau, ông ta tự nhiên ra đi. Anh Hai hỏi, ông ta không niệm Phật mà biết ngày ra đi cũng vãng sanh, như vậy đâu cần gì phải niệm Phật. Chuyện thứ hai, do vợ chồng em Lộc và Sáu Luân kể lại. Cũng trong năm này, một ông bác ở Long Khánh đau rất lâu. Vợ chồng Sáu Luân khuyên bác niệm Phật, nhưng bác không nghe theo. Sáu Luân nói, tôi đem một sấp cỡ 10 lá thư của anh cho bác đó coi. Coi xong, bác phát tâm tin tưởng và niệm Phật và cho người hộ niệm. Kết quả bác được vãng sanh. Lộc nói, em chắc chắn ổng vãng sanh, ổng tỉnh táo đến phút cuối cùng. Ổng biết được lúc chết và cho mọi người biết. Bây giờ ta bắt đầu đi đây. Đi từ chân đi lên. Tắt thở xong, gia đình vẫn tiếp tục hộ niệm 3-4 giờ sau khi tắt thở. Đầu bác vẫn còn nóng hổi. Đây là lời thuật lại của vợ chồng Lộc Luân. Như vậy rõ ràng là có chuyện vãng sanh thường xảy ra khắp nơi mà mình không hay. Tuy nhiên chữ vãng sanh này phải kèm theo chữ tịnh độ hay là Tây Phương Cực Lạc mới được. Chứ còn chết rồi đi về các nơi uế độ khác thì gọi là tái sanh, thọ sanh, đầu sanh, đọa lạc, chứ không phải là vãng sanh. Hôm nay sẵn dịp có chuyện này, còn cố gắng phân tích rõ thêm về sự vãng sanh cho cha má. Chuyện thứ nhất của anh hai kể, đây không thể nói là vãng sanh tịnh độ được. Trước tiên con xin nói rằng, lời bàn dưới đây là chính con suy luận ra bằng cách dùng phương pháp loại suy, nghĩa là bỏ lần những cảnh giới không hợp lý để tìm ra chỗ hợp lý mà thôi, chứ con không thể tự ý xác quyết đây là đúng. Trong thập pháp giới gồm có Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, trời, người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Bốn giới cao nhất gọi chung là Thánh. Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn thì không thể nào tới được. Vì muốn vãng sanh về Tây Phương với Phật thì bắt buộc phải niệm A-di-đà Phật. Còn những cảnh giới thánh kia muốn tự tu, thành đạt phải mất cả ba đại A-tăng kỳ kiếp. Như vậy, chắc chắn bác đó phải lọt lại trong sáu đạo luân hồi. Về hai cảnh ác đạo là địa ngục, súc sanh, thì khi một người bị sanh về đó, tức là bị đọa lạc. Lúc chết không thể nào tự tại an nhiên ra đi. Bị đọa địa ngục thì trước lúc chết, thường tướng địa ngục đã hiện ra, làm cho người đó bị khủng bố kinh hoàng, nên thường la hét giãy giụa trợn mắt vân vân. Còn về đường súc sanh thì do sự ngu si mà lạc vào đó, thường tâm trạng rối bời, lo âu, sầu bi, hôn ám, mê muội vân vân, không thể nào tỉnh táo được. Sáu đường, còn lại bốn đường: trời, Atula, người, ngạ quỷ. Cứ từng bước mà xét tiếp và loại ra nữa thì ta thấy ngay. Nếu muốn sanh về những cảnh giới trời thì bắt buộc trong đời phải làm lành tu thiện, tránh ác. Mười điều thiện là: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói láo, không nói thêu dệt, không nói đâm thọc, không hỗn hào, không tham, không sân, không si. Phải đạt đến tiêu chuẩn 90% trở lên, nghĩa là thượng phẩm thập thiện. Ngoài việc này ra phải tu phúc, nghĩa là bố thí giúp người thật nhiều mới có phước báo sinh về những cảnh trời dục giới, trời thấp nhất. Còn muốn lên những cõi cao hơn, sắc giới và vô sắc giới, phải tu thiền định. Anh hai nói, trong đời ông bác đó không tu gì cả thì vô phương tới được những cảnh giới trời. Còn lại ba đường: Atula, quỷ thần; người, ngạ quỷ. Nếu tái sanh làm người thì tạm coi như huề vốn. Chết tái sanh làm người thì đâu có ai hộ vệ. Trong kinh gọi là độc sanh, độc tử, độc khứ, độc lai, khổ lạc tự đương, vô hữu đại giả. Họ theo nghiệp lực mà đi, không có thần hộ vệ. Hơn nữa thần thức phải qua thân trung ấm, sẽ mê mờ, khó có thể tỉnh táo và biết trước ngày ra đi. Như vậy tới đây chỉ còn lại có hai đường là quỷ thần và ngạ quỷ. Cảnh giới của quỷ và thần chung với nhau. Quỷ thần có hiền có dữ, có nhiều phước báo hơn. Người bình thường ít ra cũng phải có chút ít phước báo, có tu hành thì cũng dễ sinh về đó. Ngạ quỷ là loài quỷ không có phước báo, chịu cảnh đói khát suốt đời, chiêu cảm bởi lòng tham lam khi còn sống ở dương gian. Chết bị lạc vào cảnh giới này thì khó được tự tại ra đi. Một ngày trong quỷ thần đạo dài bằng một tháng trên dương gian, âm u mù mịt, không có mặt trời, cho nên gọi là u minh. Loài quỷ thường xuất hiện ban đêm, khoảng từ 9-10 giờ tối cho tới 2-3 giờ sáng. Họ sống chung đụng với loài người. Quỷ thần thường là cảnh giới khá hung hiểm, tâm háu sát rất lớn, luôn sống trong cảnh chiến tranh, chém giết, tàn sát dữ tợn. Thổ địa, thần đình, thần miễu thì hiền không dữ, nhưng la sát dạ xoa là những loài quỷ rất ác. Chư cổ đức khuyên rằng, đối với quỷ thần, ta kính nhi viễn chi, kính trọng họ nhưng không nên theo họ làm vậy. Ông bác ở nhân thọ này biết trước ngày ra đi, và ra đi tự nhiên thì chắc là theo vào con đường này. Ngài Tịnh Không dạy rằng, con người ngày nay chết thường đi về cảnh giới quỷ nhiều nhất, lý do chính là vì lòng tham quá lớn, càng ngày càng tham lam, tâm địa càng ngày càng hiểm ác. Tại sao người đó lại biết trước ngày chết và ra đi tự nhiên? Có thể là trong lúc đang sống, có phát lời thề nguyện làm quỷ thần, hoặc một lời hứa nhận chịu về với họ. Đã hứa thì phải giữ lời, cho nên đôi lúc được họ cho biết ngày đi, và tới ngày giờ họ tới bắt hồn. Như trong lời Pháp giảng Kinh Lăng Nghiêm, Ngài Tịnh Không có kể hai câu chuyện có thật bị quỷ bắt chết. Một người bị nhận nước chết, họ gạt ông ta ra sông nhận nước hai lần, nhưng may mắn gặp được người ta đi ngang cứu sống lại. Lần thứ ba bị nhận giữa đêm về sáng, không ai hay biết, cho nên phải chết, và thần thức ông ta bị bắt đi làm thổ thần giữ miếu thổ địa mới xây. Chuyện này là do ân oán trong đời. Còn một người nữa, ông ta biết được ngày ra đi, tới 3 tháng, chỉ vì trong giấc chiêm bao lỡ buông lời hứa chịu làm việc trong quỷ đạo. Họ cho thời gian 3 tháng để sắp xếp việc nhà, rồi đúng ngày giờ họ tới bắt đi, không thể trễ hẹn. Thưa cha má, bình thời vì không hiểu thấu cảnh giới của quỷ thần, cho nên nhiều người móng tâm hâm mộ. Phật dạy đây là một ách nạn trong luân hồi lục đạo. Vào đó rồi muốn ra, ra không được. Thọ mạng của quỷ đạo rất lâu, ít nhất cũng 1000 tuổi. 1 tuổi ở đó bằng 30 năm trên thế gian. Đặc biệt là ở đó tâm sát hại chúng sanh rất nặng. Nếu có chút phước báo, hưởng một cấp bậc nào đó thì còn tạm ổn. Nếu trở thành ma dân, ma nữ, quỷ đói thì khổ sở vô cùng. Ở những nơi họ có lập miễu, lập đình thì còn có chỗ trú thân. Nếu không lập hoặc bị phá sập thì số mệnh khá thương tâm. Quỷ, thần, tiên, ma có chung cảnh giới, sướng có, khổ có. Tùy theo phước đức và sự tu tập, so ra thì cảnh giới dương gian ổn định hơn. Ấy thế nhiều người không biết lại đi thờ họ, rồi nguyện xin về với họ. Chính vì lời hứa này mà lúc chết đôi khi được biết trước và tự nhiên ra đi. Nhưng sau đó thì sao? Ai biết được? Cho nên đừng vì giận hờn mà buông lời thề bừa bãi, mà có thể bị họa về sau không tốt. Người niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì cảnh giới tương lai của họ là nhất chân pháp giới, là cảnh giới của Phật Bồ Tát, đã vượt khỏi tam giới, là vị trí cao nhất trong tứ pháp giới của Thánh. Cho nên người niệm Phật khi đã thành tâm phát nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc thì được chư thiên kính nể đảnh lễ. Hòa thượng Tịnh Không còn nói, nếu chí thành phát nguyện thì Thánh A-La-Hán cũng phải đảnh lễ, thì chư thần tiên làm sao sơ ý được. Cho nên đối với thần tiên đình miễu, người niệm Phật chỉ nên bái chứ không nên lại. Ai muốn lại thì lại, nhưng lại họ chỉ làm cho họ khổ sở mà thôi. Đang ngồi ăn uống đành phải bỏ chạy vì cái lại của ta. Nhiều người không thông hiểu pháp giới, không hiểu Phật pháp, tự bỏ ngôi thứ giải thoát thành Phật của mình, đi xuống thờ lại chư thần tiên trong tam giới, để sau cùng bị lọt lại trong luân hồi khổ nạn, thật là tội nghiệp. Những ngày về quê tổ chức niệm Phật cho cha, con chỉ quỳ lại bàn thờ Phật, còn những nơi khác con chỉ thắp nhang rồi khấn như vậy. Nam Mô A Di Đà Phật. Phật dạy rằng, tất cả chúng sanh trong cửu pháp giới, ai nghe được danh hiệu của A Di Đà Phật mà tin tưởng trì niệm danh hiệu Ngài, nguyện sanh về Tây Phương tịnh độ thì được vãng sanh về đó, một đời bất thối thành Phật. Kính xin chư vị phát lòng tin tưởng cùng niệm Phật để sớm ngày thành Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là sự thành tâm cứu độ chúng sanh. Phật cứu độ tất cả chúng sanh trong cửu pháp giới, nghĩa là tới hàng thánh, ngoài tam giới vẫn còn phải niệm Phật để được cứu cánh giải thoát, thì các vị trong tam giới không niệm Phật làm sao mong có ngày giải thoát. Con khấn như vậy, không đụng chạm ai hết, một lòng vẫn kính trọng và còn kèm theo tâm cứu độ. Chuyện thứ hai ở Long Khánh, nếu đúng như lời của Lộc và Sáu Luân kể, thì đây thật sự là được vãng sanh. Thật quá may mắn, hy hữu, hiếm có. 1 triệu người, may ra mới có 1, chứ không phải thường. Mấy năm trước đây ở Mỹ có ông Châu Quảng Đại cũng được cái may mắn này. Ông ta niệm Phật 3 ngày được vãng sanh. Ông bác Long Khánh này một đời không tu hành gì nhiều, đến cuối đời được người điềm chỉ, ông phát lòng tin chịu niệm Phật, chỉ trong một thời gian rất ngắn đã thành tựu đạo quả, được vĩnh viễn thoát khỏi sinh tử luân hồi, thọ hưởng phước báo vô cùng vô tận ở Tây Phương Cực Lạc thế giới của Phật A Di Đà. Giờ đây ngài đã là một vị Bồ Tát rồi, chứ không phải thường nữa đâu. Con xin phân tích rõ ràng thêm chuyện này. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, lời nguyện thứ 18, Phật dạy, khi ta thành Phật, chúng sanh trong 10 phương nghe đến danh hiệu của ta, mà chí tâm tinh kính. Ai có căn lành, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh về nước ta, cho đến 10 niệm, nếu không được sanh, ta thề không thành Phật, duy trừ có tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Đây là lời thề của Phật A-di-đà trước khi ngài thành Phật. Lời thề 10 niệm vãng sanh. Trong Kinh A-di-đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy, người nào nghe ta thuyết về A-di-đà Phật, mà phát lòng tin, chấp trì danh hiệu ngài, mà niệm từ 1 ngày đến 7 ngày, nhất tâm bất loạn, thì được vãng sanh. Bác này dù hồi giờ không tin không niệm Phật, nhưng khi đã già, bị bệnh hoạn, không còn cách lựa chọn nào khác là nằm chờ chết. Sự chết đối với bác đã là đương nhiên rồi, nên không thèm sợ nữa. Bác bình tĩnh chờ ngày đó. Chính vì thế mà bác đã biết buông xả tất cả thế sự nhân tình. Vì có lo lắng cũng không được gì. Trong trạng thái an tịnh như vậy, gặp được duyên lành như người đang chết đuối với được cái phao. Bác chấp nhận dễ dàng, thoải mái, tin tưởng, quyết chí đi. Bác thành công đến nỗi khi nghe con cũng lấy làm ngạc nhiên. Chính con còn chưa vững tin, mới đem chuyện này hỏi thầy Thiện Huệ. Thầy nói, nếu đúng như lời kể thì bác đó đã vãng sanh. Thành thực con rất mừng về chuyện này. Trong đời tu hành ta cứu được một người, mừng cho một người. Mình biết được con đường giải thoát, phải nên chân thành hướng dẫn người khác cùng giải thoát vậy. Sau đây là tóm tắt những điểm xác minh. 1. Là sự buông xả thấy rõ. Trong những ngày trước khi ra đi, bác an nhiên cười vui niệm Phật, không lo lắng gì cả, coi cái chết nhẹ hơn lông hồng. Đây là điểm rất hay. 2. Là bác tỉnh táo đến giây phút cuối cùng. Trước phút ra đi còn báo cho mọi người biết là ta bắt đầu đi đây. Người thành tâm niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ, nếu đã biết buông xả trọn vẹn, họ dễ đạt được trạng thái tươi vui, bình tĩnh và sáng suốt này, gọi là tâm bất điên đảo. 3. Thần thức rời khỏi nhục thân từ chân đi lên, điểm cuối cùng là đỉnh đầu. Tắt thở 3-4 giờ mà đỉnh đầu vẫn còn nóng, đây là dấu hiệu then chốt xác định sự vãng sanh. Trước đây con có phân tích chuyện này rồi, chắc cha má còn nhớ. Muốn biết người chết sanh về cảnh giới nào thì xét coi điểm cuối cùng thần thức rời thân thể thì biết họ sanh về đâu. Chính điểm nóng sau mấy tiếng đồng hồ trên thân thể là vị trí thần thức xuất ly sau cùng. Ông bác nóng tại đỉnh đầu, đây là điều rất tốt, cho phép ta tin tưởng sự vãng sanh. Xin chân thành chúc mừng cho ngài. Xin nhắc lại bài thiệu để dễ nhớ. Đảnh thánh nhãn sanh thiên, tâm nhân phúc ngạ quỷ, bàn sanh túc hạ hành, địa ngục cước để xuất. Nghĩa là nóng tại đỉnh đầu, sanh về cảnh giới thánh, tại mắt về trời, tại ngực trở lại người, tại bụng làm ngạ quỷ, từ đầu gối xuống làm súc sanh, tại bàn chân bị đọa địa ngục. Cảnh thánh là những cảnh Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác ở ngoài tam giới. Ở đây bác đã có niệm Phật, có nguyện vãng sanh tịnh độ và cho con cháu niệm Phật hộ niệm. Như vậy bác được siêu sanh thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Đây là một thiện căn phúc báo nhân duyên lớn vô cùng vô tận. Có người tu hành nhiều đời nhiều kiếp chưa chắc đã sánh bằng. Quá may mắn nhiều thiện căn đại phúc đức đại thiện duyên. Có một điều là nghe Lộc kể lại lúc vãng sanh bác đó có phần chú tâm vào sự diễn biến của thần thức đang xuất ra. Bác chỉ cho mọi người từng phần thân thể đang chết, Thật may mắn cho bác là không có chuyện gì trở ngại xảy ra. Có lẽ hồi giờ bác đó và gia đình ít nghe pháp Phật, không hiểu nhiều điều về quy luật vãng sanh, chỉ đọc qua mấy lá thư rồi tin tưởng làm theo mà được tương ưng với điều kiện vãng sanh, thật quá may mắn. Chứ người hiểu đạo, hiểu pháp thì phải hết sức cẩn thận trong giây phút tối quan trọng này, nghĩa là tất cả mọi người, ngay cả người lâm chung, phải thành tâm chí thiết niệm Phật. Khi biết mình được Phật tới tiếp dẫn hoặc biết mình đang ra đi thì đừng nên lơ là. Nếu muốn từ tạ thì một lời là đủ rồi, hoặc giả không cần lễ mễ chuyện này mà phải chú tâm niệm Phật để vãng sanh theo Phật trước đã, rồi chuyện khác tính sau. Còn người hộ niệm dù có thấy hiện tượng lạ như quang minh của Phật xuất hiện, hoặc mùi hương thoảng bay, người ra đi hiện ra tướng lành như mặt hồng hào tươi trẻ, nét mặt cười vui, trái tai dài ra, ở ngoài cửa chim bay tới đầu, hoa trong bình tự nhiên nở ra, vân vân, nhất thiết đừng có vọng động, đừng lên tiếng, đừng chỉ rõ gì cả, mà phải thành tâm cùng niệm Phật, chí kính niệm Phật cho đều, để cho cảnh giới được tăng cao, giữ vững an toàn cho người đi. Tuyệt đối không được thái máy, hiếu kỳ hay sơ suất, mà nhiều khi bị trở ngại bất ngờ, ngàn đời ân hận. Quan trọng nhất là tuyệt đối không được khóc, không được kêu tên người đang ra đi, không được gây tiếng động ngay giây phút đó. Con cái trong nhà thương cha mẹ, phải quyết tâm bảo vệ cha mẹ mình, dù phải trả giá gì cũng chấp nhận, vì đây là phút cuối cùng cứu độ được người thân, là cơ hội cuối cùng để báo đáp chữ hiếu không thể nhân nhượng được. Khi ra đi rồi, người hộ niệm phải tiếp tục niệm Phật chung quanh nhục thân, ít ra phải 8 tiếng sau mới được rời khỏi. Tuyệt đối không được đụng tới thân thể, ngay cả cái giường nằm cũng không được đụng tới, mới bảo đảm sự an toàn. Niệm Phật thành Phật, cha má đang nắm trong tay pháp môn thành Phật, đừng để vụt mất cơ hội. Người có lòng thành, có tâm tu đạo, có lòng tin, biết buông xả để về với Phật, thì tự nhiên được cảm ứng, chắc chắn được vãng sanh. Người vận may đã đến trong tay mà không chịu nắm lấy, thì bị đọa lạc, đành tự chịu lấy hàng vô lượng kiếp khổ đau, thật oan uổng, đáng tiếc. Phải biết rằng, bình thường, một người muốn thoát khỏi tam giới thôi, nghĩa là mới nhập vào hàng thánh, gọi là hàng nhập lưu thôi, thì công tu ít ra cũng phải một đại A Tăng kỳ kiếp mới được. Muốn lên đến phẩm địa hạ của Bồ Tát, phải mất một A Tăng kỳ kiếp nữa, rồi thêm một A Tăng kỳ kiếp nữa mới chứng được hàng địa thượng Bồ Tát, nghĩa là cảnh giới cận kề Phật. Còn bác đó đã được sự gia trì của A Di Đà Phật, hiện giờ đương nhiên trở thành vị bất thối Bồ Tát ở cõi Tây Phương. Tất cả năng lực của tự tánh đã được khôi phục, thần thông tự tại, như kinh Phật nói, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, lậu tận thông, túc mạng thông, với vô lượng thọ thân, không cần phải tu ba đại A Tăng kỳ kiếp thời gian nữa. Thật bất khả tư nghị, trí óc phàm phu không bao giờ hiểu tới được. Một A Tăng dài bao nhiêu? Con ghi thử ra đây con số của A Tăng kỳ cho cha má tưởng tượng. Một A Tăng kỳ bằng 1 và 47 con số 0. Con số vô cùng lớn, nhưng không phải bấy nhiêu đó ngày mà bấy nhiêu đó kiếp. Cho nên tu muốn thành Bồ Tát đâu phải dễ, muốn thành Phật đâu phải đơn giản. Người nào muốn tự tu chứng, hãy xét thử coi liệu mình có đủ khả năng không. Thưa cha má, muốn tu cho được giải thoát thành Phật, hãy tu tại cảnh giới nhân gian này. Cảnh giới người dễ tu, dễ thành chánh quả. Đừng lầm mà tưởng rằng phải lên tới cõi trời, cõi tiên rồi mới tu. Không phải như vậy đâu. Thứ nhất là lên trời, lên tiên không phải dễ. Lên trời phải có phước báo, phải tu thập thiện, phải có thiền định, rất khó. Lên được đó rồi thì sống xa hoa sung sướng, tận hưởng khoái lạc. Khó có ai nghĩ đến chuyện tu hành. Đến khi phước cạn phải bị rơi xuống, và thường rơi rất nặng. Cảnh tiên cũng không gì hơn. Nếu khá thì sống an nhàn, ngao du sơn thủy, hưởng lạc nhiều năm, ngày đêm say sưa tu luyện một số phép thần thông biến hóa, mà quên mất con đường giải thoát cho tương lai. một ngày nào đó cũng đành chịu chung số phận vô thường. Vấn đề huệ mạng vẫn còn nguyên vẹn, vẫn còn lăn lộn trong tam giới sanh tử luân hồi. Cảnh giới người là dễ quay đầu tu hành nhất. Phật nói vì ở đây khổ nhiều sướng ít, dễ thức tỉnh đường đạo. Tất cả chư Phật thị hiện, hầu hết đều trong nhân đạo để cứu độ chúng sanh. Chính vì thế, tại đây ai tin tưởng, ai quyết tâm, ai y giáo phụng hành, một lòng theo Phật, thì được vãng sanh bất thối thành Phật. Cũng cần nhắc lại điều này, xin đừng hiểu lầm mà cứ nguyện sanh lại làm người để tu. Nếu nguyện như vậy, thì mãi mãi trầm luân đọa lạc, vì còn làm người thì còn sanh tử khổ nạn. Còn bị đọa tam đồ, nên nhớ dễ tu là đối với người biết tu, còn người không tu thì đâu có phần. Hơn nữa, ở đây dễ tu, dễ tiến, nhưng cũng dễ thối đọa. Tiến một bước, nhưng dễ thối hai bước. Bao giờ mới thành chánh quả? Thưa cha má, đời là vô thường, thân này vô thường, nhà cửa vô thường, danh vọng, ân nghĩa, con cái, gia đình chỉ là sự vô thường. Đó gọi là chúng sanh. Chúng là nhiều thứ kết hợp lại mà sanh ra, cho nên gọi là chúng sanh. Hợp đó rồi tan đó gọi là vô thường. Hãy liễu giải chân tướng sự vô thường mà vững tâm quyết định niệm Phật cầu về Tây Phương. Vô thường tấn tốc, quyết định không thể chần chờ, không hẹn giờ hẹn ngày nữa. Thành tâm ngưỡng nguyện Đức A-di-đà Phật, gia trì cho cha má, cùng tất cả chúng sanh đều phát lòng niệm Phật, hết một báo thân này, đồng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính thư, viết xong tại Úc Châu ngày 9 tháng 8 năm 2002. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bồ Tát Long Thọ dạy: nhất tâm niệm Phật có đại trí huệ, có đại phúc đức, thường hay đoạn trừ được tất cả phiền não, tất cả tội chướng, thường hay cứu độ được tất cả chúng sanh.